chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, La Thị Trưng phụ trách tổ dân công nữ tiếp đạn cho bộ đội phía đông bắc thị trấn Đông Khê. Từ ngày đi dân công hỏa tuyến, tiếp xúc với bộ đội, cô thấy rất vui. Nhất là khi các anh cho biết, đánh thắng trận Đông Khê có thể sẽ được gặp Bác Hồ. Một buổi chiều, cô vừa gùi tải đạn bước lên chiếc cầu độc mộc bắc qua suối, thì cột chống cầu bị gãy. Trưng ngã nhào xuống dòng suối sâu. Nghe tiếng kêu cứu, một người lính độc lập Bắc Phi đã nhảy lao xuống cứu, đưa cô được lên bờ. Thoát khỏi tử thần, Trưng xúc động bàng hoàng khi biết tên anh là Mikhamet. Họ chưa kịp nói gì với nhau thì Mikhamet có lệnh gọi đi làm nhiệm vụ. Không kịp suy tính, Trưng đã tháo luôn chiếc vòng hộ vía ở tay trao cho anh. Đúng 6 giờ sáng ngày 16 tháng 9 năm 1950, Đại tướng Võ Nguyên Giáp truyền lệnh cho pháo ta nổ giòn, mở màn chiến dịch biên giới. Toàn cứ điểm Đông Khê chìm trong khói lửa. Qua máy điện thoại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lo lắng cho bác vì chiến sự ngày càng ác liệt. Nhưng bác đã cười nói, đại tướng cứ yên tâm. Bác còn mời đại tướng nghe ba câu thơ bác vừa viết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc tiếp tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Nhà văn Nguyễn Huy vẫn còn nguyên cái ấn tượng đôi lông mày của người linh hoạt một cách lạ lùng khi người nói đến vấn đề đạo nho. Nho giáo là một học thuyết về đạo làm người đã tồn tại hàng ngàn năm trong ý tưởng của hàng trăm triệu con người ở phương Đông, trong đó có người Việt Nam chúng ta. Dưới chính thể chúng ta, với xã hội chúng ta, đạo nho còn không ít những điều ta phải gìn giữ, phát triển để giáo dục cho cán bộ, cho nhân dân ta. Theo tôi, nhà văn là con én báo mùa xuân về và là chim báo bão nữa. Đồng thời, nhà văn có nhiệm vụ cao cả, gìn giữ, phát triển những truyền thống văn hóa, những giá trị tinh thần của dân tộc. Trong đó có một phần cái tinh hoa của nho giáo. Thí dụ, thế giới tri thượng, đồng vi nhân loại, giai nghi tương ái. Thiết tưởng, chúng ta phải phấn đấu cho được cái thế giới là một đại gia đình nhân loại, ai ai cũng thương yêu nhau, giúp đỡ, không chém giết nhau, không thù hằn, ám hại nhau. Thưa bác, lời anh chiến sĩ điện đài đã cắt dòng hồi tưởng của Nguyễn Huy. Đại tướng Tổng Tư lệnh xin gặp bác ạ. Bác cầm ống nghe, người thoáng mỉm cười hỏi lại đại tướng. Đúng là quân ta đã chiếm đồn ngoại vi, thiệt hóa đồn Yên Ngựa. Có lẽ đại tướng lo lắng cho bác vì chiến sự mỗi lúc một ác liệt. Địch sẽ ném bom nã pháo ra diện rộng, đài trinh sát lại ở cao, sát với các mục tiêu giao chiến. Để đại tướng yên tâm, bác nói với một giọng rất trìu mến. Chú cứ yên tâm điều binh khiển tướng, bảo đảm thắng lợi, không phải lo lắng cho bác. Lúc này là 10 giờ, bác chưa thể rời đài quan sát. Chú biết không, bác vừa chớp được tứ thơ, đã nhẩm ra ba câu, bác đọc chú nghe nhé. Giọng bác đọc thơ trong và ấm, giữa âm vang lửa đạn của cả hai chiều máy điện thoại. Huề trượng đăng sơn quan trận địa, vạn trùng sơn ủng vạn trùng vân, nghĩa binh tráng khí thôn ngưu đậu. Có lẽ đại tướng cười sảng khoái từ bên kia máy nói. Bác cười, tiếng người nói gọn như một phát súng lệnh. Tiến lên. Tiếng súng tràn mặt đêm. Bác thức bên ngọn đèn bão trong một hang đá lạnh. Gió lồng vào trong sâu, lật những tờ. Gió lồng vào trong sâu, lật những giấy tờ trên cái bàn tre bác đang làm việc. Ngọn đèn run rẩy. Gần sáng, bác tựa người sát vách, áp tay vào máy điện thoại, nghe đại tướng báo cáo. Báo cáo với bác, cho đến giờ phút này, 4 giờ sáng, quân ta đã hạ thêm đồn Pò Đình, đồn Pò Hầu, làm chủ các cứ điểm phía Nam, Phủ Thiện, nhà cũ, trường học, đặc biệt là hạ được đồn Cạm Phầy khá quan trọng mới cách đây mấy phút. Nhưng địch ở các hỏa điểm ngầm cố thủ phản kích ác liệt. Quân ta tổ chức xung phong nhiều đợt vào cứ điểm trung tâm đều bị bật ra. Hiện thời quân ta còn đang bám giữ vị trí đầu cầu. Thế giằng co rất quyết liệt. Bộ chỉ huy đã lệnh cho anh Thái, tư lệnh mặt trận, củng cố lực lượng, giữ vững các điểm đã chiếm được. Các đơn vị khẩn trương củng cố lại tổ chức, rút kinh nghiệm tại chỗ trong ngày hôm nay, từ cán bộ đến chiến sĩ, quán triệt hơn nữa huấn thị về chiến dịch Cao Bắc Lạng của Bác. Thông báo trong toàn mặt trận, Bác Hồ đang ở bên cạnh chúng ta, theo dõi từng giờ từng phút trận đánh mở màn chiến dịch này. Tối nay mở đợt tấn công dứt điểm Đông Khê. Bác thấm mồ hôi bằng tấm khăn bông vắt trên vai. Tiếng Bác nghiêm trang mà vẫn đằm thắm. Trận đánh mở màn chưa dứt điểm, Bác hoàn toàn nhất trí với quyết tâm của các chú là phải dứt điểm Đông Khê trong đêm 17 tháng 9 này. Chú nhắc thêm với chú Thái. Một, trong lúc ta đang tổ chức rút kinh nghiệm, cho hoạt động mạnh mũi binh vận. Hai, tập trung lực, đánh trúng điểm yếu ngay đòn phủ đầu, có sức chấn động mạnh, gây tan rã từng cụm, từng mảng, vì phần đông là lính đánh thuê người Phi. Giọng Bác đượm tâm tình. Câu thơ thứ tư, Bác vừa viết tiếp vào, với ba câu mà Bác đã đọc cho chú hồi 10 giờ trưa trên đài quan sát. Bác đọc nốt nhé. Thệ diệt xài lang xâm lược quân. Đại tướng hứa với Bác. Thay mặt binh sĩ và tướng lĩnh, xin hứa với Bác. Nội Nhật đêm nay, mặt trận Đông Khê không để sót một tên xài lang xâm lược nào. Từ trong tinh mơ, những tốp máy bay đến chút bom yểm trợ cho các cánh quân của chúng bung ra hòng giành lại các cứ điểm đã bị mất. Chúng ném cả bom cháy xuống các trận địa của ta, xuống rừng, xuống các vườn cây ăn quả của dân. Tổ binh vận của Mikhamet Yasin trụ bám trong công sự trên một điểm cao phía đông bắc. Loa phóng thanh được đặt vào một mỏm đá hướng theo chiều gió, đưa tiếng nói vào khu pháo đài. Mikhamet vừa mở đầu, cối 112 ly, 81 ly, chúng đã nã rền tới tấp. Nhiều lần đất đá vùi lấp cả người anh lẫn công cụ phóng thanh. Anh bới đất đá mà lên, lại dương loa phóng thanh kêu gọi. Đây là tiếng nói Bắc Phi độc lập từ trong lửa đạn. Hỡi các anh em người Phi yêu mến, hiện đang bị bắt buộc cầm súng đánh thuê trong quân đội thực dân Pháp. Đạn cối từ các phía lại cấp tập đến. Mikhamet nép vào công sự. Ngớt lửa đạn, anh lại tiếp tục nhiệm vụ giải thích cho binh lính người Phi về cuộc chiến tranh vô nhân đạo của thực dân đế quốc Pháp. Anh kể lại tội ác mà bọn chỉ huy đã bắt anh thực hiện. Anh đã chống lại. Anh đã sang hàng ngũ những người Việt Nam kháng chiến vì độc lập, vì tự do. Và anh đã được đãi ngộ theo chính sách nhân ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gần trưa, Hồ Chí Nam thay Mikhamet đứng vào vị trí phóng thanh. Giữa bom đạn, anh đang hát bài Kiếp lính Lê Dương. Kiếp lính Lê Dương, kiếp lính Lê Dương, đồng lương mua cái chết, đồng lương mua cái chết, kiếp lính Lê Dương, chém giết, say khướt, hãm hiếp, làm tình. Một quả cối chụp xuống mỏm đá, Hồ Chí Nam ngã xuống. Mikhamet dưới công sự bỏ lên, bế Nam đưa vào hầm. Hồ Chí Dân báo ngay sang trận địa tiểu đoàn 251. Phút chốc, một cô dân công hỏa tuyến bò tới công sự, mặt mày nhem nhọ đất. Tấm khăn trùm đầu giữ tóc của cô cũng ám màu khói đạn. Áo sống bê bết máu vì cõng các chiến thương. Mikhamet lúi húi dưới công sự, bế Hồ Chí Nam, Hồ Chí Dân cùng đỡ tay vào, đưa người chiến hữu lên cho cô dân công hỏa tuyến. Vì đau thương và còn chăm chú vào công việc chuyển thương, không ai để ý đến ai. Lúc Mikhamet ngước mắt lên và trao Hồ Chí Nam sang cái điệu vải trên lưng cô dân công, thì hai người đã nhận ra nhau. Ô, anh Mikhamet! Cô gọi líu cả lưỡi. Em Trưng, em! Mikhamet đã không kìm nổi niềm xúc động quá mạnh, buột ra một tiếng em. Anh định nói một điều gì đó, Trưng cũng định thổ lộ một lời. Nhưng đạn đã chụp xuống bên công sự, mảnh đạn xiết qua vai Trưng, qua mũ Hồ Chí Dân. Họ không còn thời giờ nữa. Trưng xốc Hồ Chí Nam lên tấm lưng tròn lẳn của mình và cô lao người xuống, ghì chặt dây đai từ sau lưng qua ngực. Trưng đưa mắt chào Hồ Chí Dân và thoáng nhìn, một cái nhìn trìu mến Mikhamet. Cô bước đi lom khom dọc sườn non dưới làn đạn. Đúng 18 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9, Tư lệnh Mặt trận Đông Khê Hoàng Văn Thái hạ lệnh tổng công kích vào căn cứ trung tâm. Pháo của ta đã áp đảo địch từ phút đầu. Địch phản chiến pháo yếu hơn sáng ngày 16. Các chiến sĩ bộc phá mở cửa gọn. 3 mũi tiến công của Trung đoàn 174, 3 mũi tiến công của Trung đoàn 209 và các đơn vị phối thuộc lướt qua được hỏa lực địch lọt vào bám ngay đầu cầu. La Thị Trưng dẫn đầu dân công theo đội hình 2 người một cáng, bám phía sau, sát các mũi tiến công của quân ta. Trưng thoáng nhìn thấy bóng hai chiến sĩ dìu một chiến thương từ trong mũi đầu cầu cứ điểm ra. Trưng gọi cặp cáng đi đầu lướt dưới làn đạn, đón lấy chiến thương. Hai chiến sĩ trao chiến thương cho dân công, lao tiếp vào trận đánh với tiếng hô lớn kéo dài. Noi gương anh La Văn Kiều, xung phong! La Thị Trưng giật nảy người. Cô ngó xuống người chiến thương, nhận ra anh trai mình. Cô khóc òa. Anh Kiều ơi! Tay chân rã rời, Trưng ngồi thụp xuống bên bờ công sự. Bộ đội đang chạy vun vút qua. Hai cô bạn Trưng đã khiêng Kiều chạy về phía sau. Tiếng nổ gần chát chúa, tiếng rít của đường đạn nhiều chiều, trùm khắp đất trời. Trưng định thần lại nén khóc, đứt mấy tiếng. Cô đứng phát dậy, chạy theo đường quân ta tiến vào đồn chính. Giữa âm thanh bão loạn, Trưng vẫn lắng rõ tiếng đập trong lồng ngực mình. Có tiếng của mẹ mình văng vẳng, rất xa vọng đến. Cả tiếng của bố, tiếng của anh Kiều chồng chéo đan kết lại. Có lúc cô nghe được một vài âm thanh như tiếng nói của Mikhamet qua loa phóng thanh. Một thứ tiếng ngoại quốc mà cô không hiểu nổi, nhưng cô lại cảm nhận đó là lời anh ấy kêu gọi binh lính đánh thuê hãy quay súng. Ở đây, hú. Tiếng nổ lại dập tắt ngay tiếng hú gọi. Như nghe tín hiệu gọi nhau lúc lên nương, khi lạc rừng, Trưng chạy về hướng tiếng hú. Trưng gặp ngay từng cáng khiêng chiến thương chạy ngược lại. Trưng thoáng nghe đồng đội nói. Quân ta đã vào pháo đài. Có nhiều chiến thương vỡ. Trưng lại ngã khuỵu vì một quả đạn cỡ lớn đổ gần. Cô vùng dậy, thấy chiến thương bên cạnh xốc lên lưng, dịt dây điệu choàng qua vai níu chặt. Chạy, đạn như đuổi theo Trưng. Cô thoáng nghĩ, đã có linh hồn mẹ che chở. Đưa chiến thương về, quay ngay lại, đón chiến thương, chạy. Trưng như con thoi luồn giữa hai chiều lưới đạn. Trời sáng dần, không khí chiến trường trùng xuống, tiếng nổ vẫn còn rộ lên từng đợt ngắn. Trưng đi thong thả, đồng đội bê cáng chậm chậm tìm kiếm chiến thương. Bộ đội chạy vòng vèo trong ngõ ngách các công sự. Một tiếng gọi, ở đây có thương. Trưng và hai tay cáng chạy tới. Ôi ôi, anh Mikhamet, Trưng thốt lên. Cô ôm chầm lấy vai anh bê bết máu. Trời sáng tỏ, Mikhamet nhìn rõ Trưng, anh gọi khẽ. Cô Trưng à, tôi bị thương, nhẹ thôi. Trưng đang xúc động, nén không khóc thành tiếng. Hai cô cáng giục, đưa anh lên cáng đi chị. Một cô nói quá thật thà. Anh này to cao, nằm thừa chân ra ngoài cáng đấy. Trưng nói giọng buồn buồn. Để mình băng cho anh ấy rồi hãy đưa về. Hình như, Trưng nghiêng mái đầu lắng nghe. Có tiếng reo hô. Tất cả đứng lắng nghe, từ phía sở chỉ huy căn cứ trung tâm rộ lên mỗi lúc một rõ. Đầu hàng rồi! Bọn tham mưu, chúng đầu hàng rồi! Anh em ơi! Tên chỉ huy Ali, Ali Úc, đầu hàng rồi! Mikhamet quên cả đau đớn, vết thương chưa được băng, máu vẫn chảy. Anh chống tay nhòm dậy hoan hô. Chị em dân công ném cái cáng sang một bên, ôm lấy Trưng. Trưng cũng ôm lấy đồng đội cười vui, quên cả việc băng bó vết thương cho Mikhamet. Vì niềm vui thắng lợi lớn lao, Mikhamet vừa hô hô như muốn nhảy lên thì đã ngất xỉu. Trưng cuống quýt, cả mấy chị em xúm lại băng bó cho Mikhamet. Ba cô đỡ nhẹ nhàng đặt Mikhamet vào cáng. Xa xa, tiếng súng còn giòn giã ở phía đồn khâu áng Nà Cúm. Mặt trời hé nắng bên ngọn núi, tia nắng đầu tiên soi vào gương mặt người con gái đầu guồn. Hai giọt lệ trên khóe mắt La Thị Trưng long lanh như giọt sương ban mai. Đúng 10 giờ ngày 18 tháng 9, từ trung tâm mặt trận Đông Khê, Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái báo cáo về Bộ Chỉ huy chiến dịch với Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Báo cáo đại tướng, đã dứt điểm. Hoàn toàn chứ? Dạ, hoàn toàn. Ta đã bắt sống tên đại úy chỉ huy trưởng và bọn tham mưu cứ điểm Đông Khê. Có đúng tên chỉ huy trưởng? Tên gì? Báo cáo đại tướng, đúng tên đại úy Aliuk. Chúng tôi báo cáo ngay với bác tin vui lớn này. Chúng ta cùng chúc mừng nhau và tiếp tục tiến lên giành thắng lợi mới lớn hơn. Đại tướng đặt máy nghe xuống, lòng lâng lâng, mặt vẫn điềm tĩnh mà đôi mắt ông lóng lánh ánh sáng khác thường. Sở chỉ huy chiến dịch như một bình khí nén được tháo ra. Mọi người nhẹ nhõm như muốn bay lên theo tiếng cười òa của mình. Anh Phan đứng gần đại tướng đã ôm chầm lấy ông. Vui lắm anh Văn ơi, được tin này bác vui lòng lắm đây. Cậu sẽ sang báo cáo với bác ngay bây giờ. Một đồng chí vẻ sốt sắng đề nghị. Báo cáo với bác qua điện thoại cho nhanh anh Văn ạ. Không được, đại tướng khoát tay. Đây không phải báo cáo diễn biến trận đánh, mà chúng ta báo cáo với bác thắng lợi trọn vẹn màn đầu của chiến dịch. Phải đến tận nơi trình bày tường tận, bác còn chúc mừng chúng mình nữa chứ. Anh Thảo Kính bày tỏ lòng mình với đại tướng, mà cũng để trách nhẹ đồng chí đặc phái viên đại đoàn tổng dự bị. Đông Khê bị ta diệt gọn, bọn Sắc Tông ở Cao Bằng, bọn Lơ Pa ở Thất Khê, Công Tăng ở Lạng Sơn chắc phải nhốn nháo. Anh em đại đoàn bấy lâu nằm đợi, sốt ruột trách móc, trách cả đại tướng tổng tư lệnh của chúng mình, phán đoán không trúng rồi. Diệt viện chẳng thấy đâu, chỉ thấy diệt hết kho gạo của dân công tiếp tế rồi. Bây giờ thì 308 tha hồ dụng võ đấy. 308 ngồi chơi sơi cơm, mà 174-209 cũng thừa sức hót gọn. Đông Khê là tài tình lắm. Rồi đại tướng nói thêm. Đồng chí Phan sang báo cáo với bác. Đồng chí Lương tăng cường cái ấy vô cùng quan trọng. Các đồng chí khác xuống ngay hiện trường Đông Khê, xuống ngay 308 và các điểm chốt triển khai theo phương án, kiên trì đón thời cơ, không cho chúng thoát. Bầu trời Đông Khê sáng nay quang mây. Bác ngồi trước liều cỏ nghe anh Kỳ báo cáo tình hình và công việc ở ATK trong mấy tuần vừa qua. Nghe xong, mắt bác đượm nét vui kín đáo. Bác hỏi. Anh chị em trong cơ quan mạnh giỏi cả chứ? Chỉ có anh Vũ Đình Huynh bị sốt mấy hôm, nhưng anh vẫn không chịu nghỉ. Tất cả anh chị em đều làm việc với khí thế thi đua theo tinh thần chiến dịch Cao Bắc Lạng. Chú Huỳnh có gửi gì không? Dạ. Anh Kỳ suýt buột miệng, điện báo. Anh đã kịp chuyển sang chuyện khác. Dạ, có ạ. Anh Huỳnh gửi thuốc lá cho bác. Bác cười. Anh Kỳ không rõ bác cười về việc mình đang muốn giấu bác một việc chưa tiện nói với bác, hay bác cười việc gửi thuốc lá của anh Huỳnh. Anh Kỳ nói rõ ý mình. Cháu có bàn với anh Huỳnh, đừng gửi thêm thuốc lá nữa. Để bác hút giảm dần, rồi thôi hút vì rất lo cho sức khỏe của bác. Nhưng anh Huỳnh nói chỉ còn khoản thuốc lá là thú vui trong đời sống sinh hoạt, trong lao động trí tuệ của bác. Bác định nói nhưng lại thôi, đứng dậy nhìn khắp bầu trời mặt đất Đông Khê. Giọng bác trầm trầm từng lời trầm chậm. Tiếng súng im bặt từ lúc nào. Chúng mình mải mê chuyện không để ý nữa. Anh Kỳ vào trong liều cỏ, thấy đội cận vệ đang sinh hoạt đầu tuần, kiểm điểm công việc. Chẳng ai để ý chiến trường đã im tiếng súng. Bác đứng trước liều cỏ hút thuốc. Anh Phan từ phía bên phải liều cỏ bước tới, đứng nghiêm, nhưng không chào bác theo lối con nhà lính. Cháu chào bác. Dứt điểm Đông Khê rồi, chú đến báo cáo với bác đó à? Dạ, thưa bác. Đại tướng phái cháu đến báo cáo với bác, toàn thể cán bộ chiến sĩ đã làm trọn ý thơ của bác ạ. Bác cười. Anh Phan thầm nghĩ, bác tài thật, mình chưa kịp báo cáo thì bác đã nắm chắc rồi. Bác ngồi bệt xuống thảm cỏ mịn sạch ngay cửa lều. Phan ngồi đối diện bác. Anh báo cáo mà cảm thấy mình chẳng còn gì để nói cả. Thưa bác, cháu thấy bác đã biết trước cả rồi. Bác vui vẻ. Bác đâu phải là ông Thánh mà biết trước hết tất cả. Thôi, chú báo cáo tiếp. Từ sau 4:30, bọn chỉ huy Ali Úc đầu hàng. Đến lúc nào thì quân mình quét sạch các điểm cuối cùng. Thưa bác, tên Ali Úc và bọn tham mưu ở pháo đài đã đầu hàng rồi, mà các đồn Khâu Áng, Nà Cúm không biết gì. giống như con rắn bị chặt đầu, mà đuôi vẫn dãy giụa. Hai đồn này chống cự rất quyết liệt. Cái bọn Tabo vừa rất liều lĩnh, vừa cố thủ rất dai. Cho tới 10 giờ, chúng thấy không thể trụ lại nổi, mới đành bỏ xuống đồn Thất Khê. Các chú đã nắm chắc những tấm gương chiến đấu trong trận này chưa? Thưa bác, chắc có nhiều gương sáng, vì mới vừa kết thúc trận đánh, các đơn vị chưa báo cáo lên kịp, nhưng đã biết được chiến sĩ bộc phá La Văn Kiều. Cả hai lần tấn công vào Đông Khê, anh đều dũng cảm, mưu trí, lướt qua lưới đạn dày như mưa, dí bộc phá chính xác, mở cửa cho quân mình tiến vào. Trong lần đánh hồi đêm, anh làm nhiệm vụ đánh bộc phá lô cốt phía đông bắc đồn chính. Trong lúc ôm bộc phá lao lên, thì bị đạn gục xuống. Một cánh tay gãy lùng la lùng lẳng. Anh nhờ đồng đội cắt đứt cho đỡ vướng, rồi ôm bộc phá xông thẳng vào lỗ châu mai. Bộc phá đã phá toang lô cốt. Anh cũng bị hất xuống chân đồi. Các chiến sĩ cứu thương đã đưa anh về tuyến sau. Bác sĩ điếu thuốc lá đang cháy dở xuống cỏ. Mắt bác chớp liền liền. Phan ngập ngừng thấy bác xúc động mạnh. Bác nhắc. Chú cứ nói tiếp. Thưa bác, Trần Cừ đã nêu một tấm gương tuyệt vời. Là đại đội trưởng, anh đã lao cả người vào lỗ châu mai. Bọn Lê Dương như châu điên mà cũng phải khiếp đảm, bỏ súng nằm dạp cả xuống. Trong chớp nhoáng ấy, bộ đội ta áp đảo, làm chủ được tình thế. Bác ghi tên hai tấm gương La Văn Kiều, Trần Cừ vào sổ tay. Bác ghi bằng bút chỉ đỏ. Phan ngừng kể, có ý đợi bác. Bác dục. Bác vẫn nghe. Chú nói tiếp đi. Các chiến sĩ độc lập Bắc Phi trong trận này cũng dũng cảm lắm. Tổ binh vẫn có 3 người, thì Hồ Chí Nam hy sinh trong tư thế đứng trên điểm cao kêu gọi anh em binh sĩ người Phi quay súng về với hàng ngũ chiến đấu cho độc lập tự do. Lúc gần sáng, Hồ Chí Việt, Mikhamet lại bị thương lúc anh vào sát lô cốt trung tâm, dương loa phóng thanh kêu gọi anh em người Phi chống lại bọn chỉ huy ngoan cố. Bác ghi tên các chiến sĩ độc lập Bắc Phi rồi bảo Phan. Chú thấy chưa, bất kể là người màu da nào, một khi đã được giác ngộ về dân tộc, về tinh thần quốc tế, thì họ sẵn sàng xả thân vì một mục đích cao cả. Thưa bác, các chiến sĩ dân công dũng cảm chẳng kém gì bộ đội ạ. Cô La Thị Trưng thật là tuyệt vời. Chú cứ nói rõ hành động cụ thể của cô ấy thế nào. Chú khỏi phải làm cái việc khen ngợi tuyệt vời đối với bác. Phan hơi bối rối ngượng ngùng. Anh nói dè dặt. Dạ thưa bác. Bác cười. Chú nên giảm dạ thưa. Đỡ hơi sức và đỡ mất thì giờ. Bác lấy thuốc mời anh. Chú hút với bác một điếu. Chúng mình hút thuốc liên hoan mừng chiến thắng trận đầu. Thuốc lá này chú Kỳ mới đem đến. Anh Phan được bác nhắc nhở. Lại được bác mời thuốc lá. Anh rất vui. Một niềm vui khó tả. Anh trình bày thêm với bác về tấm gương La Thị Trưng. Một mình cõng thương binh vào hàng chục tuyến dưới làn mưa đạn. Trong khi đó, hai người một cáng đi còn vất vả chật vật. Bác nghe, hình ảnh gia đình ông La Văn Khầu, một cơ sở cách mạng từ năm 1941, hiển hiện giữa lòng bác. Giờ đây, cậu bé Kiều, cô bé Trưng đã là hai tấm gương dũng cảm trong chiến đấu. Bà Khầu thì bị Tây giết, ông Khầu cũng đi tiếp tế ra mặt trận. Cả nhà ông Khầu thủy chung gắn bó với cách mạng, với kháng chiến. Tuyệt đại đa số dân mình, miền xuôi miền ngược đều một lòng một dạ theo cách mạng, như gia đình ông Khầu. Người cách mạng liệu có xứng đáng với nhân dân không? Bác dặn giọng thận trọng. Chú về báo cáo với chú Văn. Bác sẽ đi thăm anh em thương binh. Tiện thể bác cũng sẽ ghé đến gặp một số binh lính địch bị thương, thăm hỏi họ. Trước lúc ra về, anh Phan chợt nhớ ra còn một việc của đồng chí chủ nhiệm tổng cục cung cấp nhờ. Bác ạ, cháu muốn được gặp đồng chí Đính ạ. Chú gặp có việc gì quan trọng không? Dạ, chủ nhiệm tổng cục cung cấp nhắn đồng chí Đính sang sở chỉ huy nhận chiến lợi phẩm ạ. Sao lại có chuyện đưa chiến lợi phẩm sang bên này? Dạ, chủ trương của bộ chỉ huy chiến dịch là phân phối chiến lợi phẩm về các đơn vị để bộ đội dân công có chút quả chiến thắng, liên hoan trước lúc vào trận địa, tiêu diệt viện binh địch đến ạ. Một chút ít gửi về bộ đội bảo vệ bác ạ. Thế này nhá, chú nhắc với đồng chí chủ nhiệm tổng cục cung cấp, bác dặn là phải dành chiến lợi phẩm cho anh em thương binh, bệnh binh và các bộ phận phục vụ bộ đội trong chiến dịch này, chia cho công bằng. Phải nhớ bài học ở đời. Lúc còn đi săn, ai nấy hăng say vui vẻ. Lúc hạ được con mồi to, thì có chuyện tranh công nhiều, ai công ít. Có khi phải thịt cả chó, xẻ cả lưới vì tranh phần hơn thiệt. Các chú có gửi sang bên này thì chỉ một ít thôi, để bác làm quà thăm thương binh, thăm các cụ, các cháu ở những bản quanh đây. Bác đặt tay lên vai anh Phan. Chú dặn anh em hậu cần nên chú ý lượm nặt các vỏ chai lọ. Quý nhất là loại màu sẫm để biếu bà con nông dân, làm cái đựng hạt giống. Đừng coi những thứ ấy là của vứt đi nhé. Bác gọi tất cả anh em cận vệ đến, bác dặn. Chú Đính phân công một chú đi công việc với bác, một chú giữ gôn, còn các chú khác xuống các trạm quân y tham gia công việc làm lán, chăm sóc thương binh, bệnh binh. Mắt bác thoáng nét trầm tư. Hoặc các chú vào thị trấn Đông Khê gặp dân chuyện trò, giúp đỡ bà con dọn dẹp nơi ăn trốn ở. Vì giặc qua nhà cháy, dân chịu nhiều mất mát nhất, khổ cực nhất. Sau khi gặp Hồ Chủ tịch, được người khẳng định chủ trương kiên trì diệt Việt, ngày 21 tháng 9 năm 1950, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp lệnh mở đợt hai chiến dịch. Quyết chiến điểm của chiến dịch là Đông Khê, Lũng Phầy trên trục đường số 3. Đại đoàn 308 và trung đoàn 209 mai phục tại đây. Trung đoàn 174, tiểu đoàn 402 và một số đơn vị pháo tiến về Thất Khê. Đội dân công hỏa tuyến của La Thị Trưng được điều động theo cánh quân 209. Tranh thủ lúc quân ta đang mai phục, Trưng đến bệnh viện thăm anh trai và thăm người ân nhân Mikhamet. Bệnh viện dã chiến với những dãy lán nho nhỏ, nép dưới bóng cây xanh, bên những công sự dựa vào thế núi, vừa kín đáo vừa bảo đảm an toàn. Mikhamet bị thương nhẹ, nằm điều trị ở khu vực này, gọi là khu B. La Văn Kiều thuộc vào loại thương binh nặng, nằm điều trị trong khu vực hang đá, gọi là khu A. Qua mấy ngày nằm mê mệt, được sự chăm sóc của các anh các chị, bác sĩ, y tá, hộ lý, thầy thuốc như mẹ hiền, Kiều đã tỉnh táo, sức khỏe đang ổn định. Cánh tay phải còn lại một phần, được phẫu thuật lại, bảo đảm vô trùng và mỹ thuật. Anh nằm bệt một chỗ mà tâm trí lần về từng kỷ niệm trong quá khứ xa xăm. Những khuôn mặt người thân, bố mẹ, vợ con, bạn bè cứ hiện rõ như vào phòng triển lãm ảnh chân dung. Anh chưa có một cảm giác gì là mẹ đã chết. Em gái anh, La Thị Trưng, khóc nức nở bên cáng thương giữa âm thanh lửa đạn, vẫn chưa được gặp lại. Anh mong nhớ em gái từng giờ, vì hai anh em cùng một mũi tiến công, liệu sau cái phút gặp gỡ ấy, Trưng có sao không? Anh cầm chắc, bố anh, vợ anh, khi biết tin anh bị mất một cánh tay, tuy sẽ đau đớn, nhưng thương yêu anh hơn. Vì bố anh đã từng dặn dò, đứng làm trai khi lâm trận với kẻ thù, phải rút dao ra thì phải hạ được chúng. Nếu có bị thua, thì mang vết chém ở đằng trước mặt trở về, không được mang vết chém sau lưng chạy dài bước. Anh đã làm được điều cha dặn dò, anh không sợ chết. Anh bị mất một cánh tay, nhưng đã trả thù được cho mẹ. Đồng đội anh đánh trận này cũng là có phần trả thù cho mẹ anh nữa. Diệt được ngót ngàn tên, cả Đông Khê được giải phóng, em Trưng có làm sao không? Đến trạm liên lạc hỏi, Trưng mới rõ có hai khu vực điều trị thương binh. Trưng định đến thăm anh trai trước, kể với anh những biến cố vừa qua, rồi sẽ đến thăm Mikhamet, để rồi anh Kiều và Mikhamet sẽ gặp nhau. Trưng cứ cảm thấy bối rối trong ý nghĩ. Nhà mình với anh Mikhamet bỗng dưng kết chặt như những sợi chỉ trong tấm khăn theo rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 12 tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.